Kính chào quý thính giả. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về chứng bệnh lo âu và hồi hộp mà nhiều cô bác lớn tuổi thường mắc phải, cùng những triệu chứng khác biệt giữa chứng bệnh này và bệnh trầm cảm. Tối nay chúng ta sẽ đi xa thêm một bước để phân tích những nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh loạn thần, còn gọi là bệnh tâm thần phân liệt, đồng thời tìm cách làm sáng tỏ những hiểu lầm tai hại trong nhân gian đã khiến cho nhiều người cảm thấy rất sợ hãi khi đề cập đến chứng bệnh này. Những hiểu lầm đó là: thứ nhất, bệnh nhân tâm thần phân liệt có nhiều tính cách khác nhau. Đây được xem là sai lầm phổ biến nhất khi nói về căn bệnh tâm thần này. Trên thực tế, bệnh tâm thần phân liệt gồm khá nhiều triệu chứng, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm mặt đa tính cách. Nói đúng hơn thì sự phân liệt trong tên bệnh chỉ về trạng thái rối loạn chức năng và nhận thức của họ, chứ không phải về tính cách. Thứ hai, người mắc bệnh tâm thần phân liệt rất hung hãn và nguy hiểm. Thật ra, chính phim ảnh đã tạo cho nhiều người cái ấn tượng là bệnh nhân tâm thần phân liệt rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thật ngược lại. Có rất ít bệnh nhân tâm thần phân liệt tỏ ra hung hãn, và hầu hết họ không dùng bạo lực, và thường họ là nạn nhân bị lạm dụng do trạng thái tinh thần của họ. Mặt khác, theo kết quả nghiên cứu của Đại học Oxford ở Anh Quốc, thì trong số 13.806 bệnh nhân tâm thần phân liệt, chỉ có 23% có hành vi bạo lực. Thứ ba, người mắc bệnh tâm thần phân liệt không thể sống bình thường. Trên thực tế, dù bệnh nhân tâm thần phân liệt cần phải được theo dõi, thậm chí cần phải nhập viện để chữa trị, nhưng không phải người bệnh nào cũng có cuộc sống bất thường cả. Trên thực tế, có khoảng 72% bệnh nhân tâm thần phân liệt có thể sống một cách độc lập, và có 40% trong số đó có thể tìm được công ăn việc làm. Điều hiểu lầm cuối cùng là bệnh tâm thần phân liệt là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Thật ra, dù các bệnh nhân thường phải dùng thuốc điều trị tâm lý trong thời gian dài để chống lại các triệu chứng bệnh, thế nhưng bệnh tâm thần phân liệt hoàn toàn có thể chữa khỏi. Và theo lời bác sĩ chuyên khoa tâm thần Phạm Hiếu, thì có nhiều trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần phân liệt cũng có thể được chữa lành một cách dễ dàng và nhanh chóng chỉ trong vòng vài tuần lễ mà thôi. Mời quý vị theo dõi chi tiết về căn bệnh tâm thần phân liệt và chứng hưng cảm tuổi già qua buổi trò chuyện giữa chúng tôi với bác sĩ chuyên khoa tâm thần Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy. Người già thường hay có những nghi ngờ như nghĩ là có người muốn hại mình chẳng hạn, có người theo dõi mình chẳng hạn, hay là có người lại đang ăn cắp đồ đạc của mình, cũng như là tin rằng có người đang nói xấu mình ở sau lưng. Vậy đây là triệu chứng của cái loại bệnh gì đây, thưa bác sĩ và cô Thủy?
Dạ, khi mà nói tới những cái triệu chứng như vậy đó thì là nó nghe giống như là một cái bệnh loạn thần hay là một cái bệnh tâm thần phân liệt. Người già, những cái triệu chứng của cái bệnh loạn thần hay là bệnh tâm thần phân liệt này là họ mắc một cái bệnh như là ảo tưởng. Ảo có nghĩa là hư ảo, và tưởng là cái tư tưởng của họ nó bị sai lệch đi với cái sự thật, với thực tế. Và họ bị thêm một cái triệu chứng nữa, nó gọi là ảo giác. Thì ảo cũng là hư ảo, và giác có nghĩa là các giác quan của họ, có thể một trong hai hoặc ba cái giác quan của họ nó bị trục trặc và sai lệch với lại cái thực tế. Chẳng hạn như là giác quan, chẳng hạn như là họ nghe tiếng nói ở bên tai mà không có ai ở bên cạnh cả, hoặc là họ thấy một người nào đó ở trong nhà nhưng mà thực sự là không có ai. Đó là những cái ảo giác và ảo tưởng của cái người bị bệnh loạn thần hay là bệnh tâm thần phân liệt.
Trong trường hợp của những người quá 65 tuổi hoặc là các gọi là tuổi lớn tuổi đó, thì có ba loại ảo giác và ảo tưởng này. Có loại thứ nhất là những người khi còn trẻ họ đã bị bệnh tâm thần phân liệt, và khi họ tới 65 tuổi họ vẫn có ảo giác và ảo tưởng như vậy.
Vâng.
Là cái bệnh từ khi trẻ nó qua. Cái loại người thứ hai đó là từ khi họ qua 65 tuổi họ mới bị lần đầu tiên bị bệnh tâm thần phân liệt. Còn cái loại người thứ ba đó là có những người có họ bị một cái bệnh trong thân thể, chẳng hạn như cái nguy cơ ở trong não, hay là những bệnh tim, hay là có thể uống thuốc, hay là những cái thuốc phản ứng với nhau, và họ có nhiều người lớn tuổi rất là đơn giản, họ bị nhiễm trùng ở trong cái bọng nước tiểu mà thôi, họ cũng có thể bị ảo tưởng và ảo giác. Thậm chí không phải là người nào có ảo tưởng ảo giác cũng là gọi là bị bệnh tâm thần phân liệt, người Việt Nam hay là bị điên đó. Thậm chí có ba loại bệnh nhân thứ nhất là từ khi trẻ đã bị, bệnh nhân thứ hai là lớn tuổi bị lần đầu tiên, cái thứ ba là bị bệnh ở thân thể nhưng mà cái triệu chứng nó ra
ảnh hưởng qua tâm lý.
Và thường là các bác mà bị dementia thì là bị ảo giác ảo tưởng nhiều phải?
Rất là nhiều, 50% những người lớn tuổi bị dementia đó là bị bệnh quên đó, mình nói trước đây là người ta bị ảo giác và ảo tưởng.
Những cái triệu chứng chung ở trong cái bệnh mà ảo giác, ảo tưởng giống như cái bệnh tâm thần phân liệt đó, là thứ nhất là thường là hay nghe tiếng nói ở bên tai khi không có ai bên cạnh, nghe có người đang nói chuyện với mình, thấy có người lạ ở trong nhà, thấy có người đang nói xấu mình, có người theo dõi mình, có người muốn ám hại mình, có người lấy đồ đạc của mình, và có người mong cho mình chết sớm, hoặc là có người nghĩ là có người lạ ở ngoài sân, ngoài đường đang là kiếm cách để mà bắt cóc mình. Thì những cái triệu chứng này họ xảy ra cho người già và làm cho các bác nhiều lúc bị hoang mang và sợ hãi. Tự nhiên là các bác cũng đã hoang mang sợ hãi rồi, rồi cộng thêm cái bệnh này thì cái sự sợ hãi và hoang mang nó còn nhiều hơn rất nhiều. Thì khi mà mình có những cái triệu chứng trên như vậy đó, thì các bác có cái khuynh hướng chẳng hạn như trốn ở trong nhà, hoặc là không dám nói chuyện với ai, hoặc là hay nghi ngờ, hoặc là các bác có thể nói chuyện một mình, hoặc là các bác luôn luôn sợ hãi là có nhiều cái sự nguy hiểm sẽ xảy tới với mình, cho nên các bác sợ, các bác không có dám đi ra ngoài.
Thế thì có cách gì để chữa trị cho cái chứng bệnh này không, thưa bác sĩ?
Như Hiếu mới nói cách trên đây đó là có rất nhiều người có ảo giác và ảo tưởng, mà cái lý do thật á, là một cái bệnh ở trong thân thể rất là đơn giản, ví dụ như bị viêm phổi hay là bị cái bọng nước tiểu nó bị nhiễm trùng, thì cái người đầu tiên mà các bác và gia đình nên dẫn các bác đi là bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình thử một ít máu và một ít nước tiểu thì gần như 50-80% là có một cái bệnh chữa rất là dễ dàng. Rồi nếu mà cái đó mà không được đó thì khi đó mới cần đi gặp gọi là bác sĩ chuyên khoa, hay là ở tới nhà thương thì người ta sẽ dùng thuốc để mà chữa cái ảo giác và ảo tưởng này. Nhưng mà gần như 50-80% là có một cái bệnh ở trong thân thể rất là đơn giản, và uống thuốc và chữa nội trong 2 tuần là hết bệnh.
Đó là cho trường hợp của các bác mà qua 65 mới bắt đầu có những cái triệu chứng ảo giác ảo tưởng. Còn các bác mà bị từ trẻ bị lên thì đó là mình phải chữa theo giống như là mình chữa một cái bệnh tâm thần phân liệt.
Đúng như vậy.
Ngoài ra thì còn phải làm gì làm cho cái tình hình tâm lý của mình trở nên cải thiện hơn?
Thì khi mà mình thấy các bác mà sợ hãi như vậy hoặc nghi ngờ như vậy đó, thì là những người gia đình không nên cãi lại các bác, không có nên là đừng có nói là không có đâu, hoặc là coi như là tại vì đối với các bác khi mà các bác bị ảo giác ảo tưởng, cái niềm tin về những cái gì bác tin nó rất là thật đối với các bác. Cho nên lúc đó mà mình cãi lại thì chỉ có làm cho các bác bực bội hơn và các bác tức tối hơn. Thì là gia đình thì lúc đó cần nên lắng nghe các bác. Mình cũng không hẳn là mình phải đồng ý với các bác là có người, tại vì làm như vậy thì các bác lại tin là những cái triệu chứng đó có thật nhiều hơn. Cho nên là tốt hơn hết là gia đình cần lắng nghe và gia đình cần hỗ trợ các bác, cần cho các bác nhiều giống như là những cái sự nâng đỡ và giúp cho các bác, để các bác đi gặp bác sĩ gia đình để mà được tới để bác sĩ gia đình chuẩn bệnh và được đi giống như là có thể đi gặp những người chuyên viên để trấn an các bác nha.
Bên cạnh những người cao niên bi quan chán nản, tôi còn nghe nói là còn có nhiều bác lớn tuổi bỗng nhiên trở nên là hưng phấn quá mức, hay còn gọi là mắc chứng hưng cảm tuổi già. Thế cái điều này là thế nào, thưa bác sĩ?
Cái bệnh mà hưng cảm tuổi già thì thật ra là hơi ít. Thì cũng như là ảo giác và ảo tưởng, thì khi mà người lớn tuổi quá 65 tuổi mà lần đầu tiên họ cảm thấy hưng cảm thì mình phải suy nghĩ rằng có thể là bị bệnh ở đấy, là bệnh có thể là bệnh tâm thần hay là tâm lý. Cái thứ hai là có thể bệnh ở trong thể xác. Thành thì cách hay nhất là cũng nói như lại như là những bệnh kia là người bác sĩ đầu tiên là bác sĩ gia đình. Thì những cái bệnh hứng cảm này nhiều lúc nó làm cho gia đình rất là căng thẳng. Vì là chẳng hạn như một bà cụ khi nào cũng là ăn nói nhỏ nhẹ, không bao giờ sai tiền phí phạm, hay là không bao giờ nói về ví dụ về trường sinh lý hay là đi casino vậy. Tự nhiên lần đầu tiên 85 tuổi bà nói chuyện bà muốn có bồ hay chuyện sinh lý hay là bà nói chuyện ngôn ngữ gọi là hơi tục tiểu, thậm chí gia đình rất là sợ và có thể là gọi là bị hổ thẹn nữa, thậm chí họ càng giấu cái bệnh trong nhà. Mà thật ra rất nhiều trường hợp đó là đến tới bác sĩ gia đình thử cái nước tiểu, thử một ít máu, gần như 50-80% là có một cái lý do cái bệnh ở trong thân thể mà nó ra như là một cái bệnh tâm lý như vậy.
À, tức là do chỉnh bệnh trong cơ thể của mình chứ không phải là bệnh tâm lý mà
nhưng
nó
mà
sinh ra cái triệu chứng tâm lý.
Thì cũng như ví dụ có người bị phổi mà bị nhiễm trùng thì họ lại ho, họ lại bị sốt. Thì thật ra là cái bệnh thật đó là con vi trùng nó ở trong phổi. Thì nhiều lúc gần như nếu người lớn tuổi lần đầu tiên 65 tuổi mà có những cái chứng bệnh tâm thần là gần như 80% là có một cái lý do khác ở trong cái thân thể mà có cái gì trật đó, chứ không phải là cái tinh thần của họ bị hoặc là bị điên hay là bị tâm thần phân liệt. Vâng. Rất là hiểm.
Thế thì bệnh này các bác sĩ thường chữa bằng cách nào?
Rất là dễ. Cách đầu tiên đó là mình phải kiểm cái bệnh ở trong thân thể là bệnh gì, mình phải chữa bệnh đó là tốt nhất. Có thể là cái bướu, hay là có thể thuốc phản ứng phụ, hay là có thể bị stroke.
Tai biến.
Rồi nếu mà chữa những cái bệnh đó xong rồi mà vẫn cái triệu chứng như vậy thì mình có thể cho uống thuốc, thì cái ảo giác và ảo tưởng và những cái hưng cảm nó sẽ bớt lại. Cái đó thì thật ra rất là dễ chữa. Cái mà khó nhất là làm sao người gia đình phải nghĩ rằng có đây là có phải một cái bệnh hay là không, và đem tới bác sĩ gia đình để có chẳng cái bệnh nó như thế nào. Cái đó là khó nhất. Còn khi mà đã tới chuyên viên như là hiểu đây hay là bác sĩ gia đình thì những cái bệnh này chữa được.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới. Thank you.